mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cấp huyện, hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc với nhiều ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với thực tiễn sản xuất và thế mạnh của mỗi địa phương. Bài viết sau đây ghi nhận.
Nhận thức được tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã tập trung chỉ đạo và đầu tư đưa hoạt động khoa học và công nghệ ở cơ sở đi vào nền nếp, nâng cao hiệu quả và đóng góp vào quá trình phát triển của địa phương. Công tác triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học vào đời sống và sản xuất tại các huyện được thực hiện theo hướng tập trung hơn, trọng tâm vào các vấn đề phát sinh tại địa phương. Một số mô hình tại địa phương đã phát huy hiệu quả, có khả năng nhân rộng. Điển hình như mô hình ứng dụng kỹ thuật Longo trong điều trị bệnh trĩ từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố do Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn chủ trì. Nhiệm vụ đã ứng dụng phương pháp phẫu thuật Longo được áp dụng cho cả những bệnh nhân ít có điều kiện kinh tế, giảm gánh nặng kinh tế cho bệnh nhân và gia đình. Việc ứng dụng kỹ thuật Longo tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn còn giúp giảm thiểu gánh nặng lên bệnh viện tuyến trên, đồng thời giúp bệnh nhân có cơ hội được điều trị dễ dàng, không cần phải chuyển tuyến. Bệnh nhân sớm trở lại sinh hoạt và lao động, giảm các biến chứng phẫu thuật. Hay như nhiệm vụ ứng dụng các giải pháp để phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Quy Nhơn do Ban Tuyên giáo Thành ủy Quy Nhơn chủ trì. Nhiệm vụ đã cung cấp tư liệu nguồn chính thống để quảng bá tuyên truyền giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ về giá trị, ý nghĩa của di tích trong việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, giá trị lịch sử, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, cập nhật nguồn tài liệu về di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh của thành phố trong công tác quản lý nhà nước trên hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin và cập nhật trên bản đồ số nhằm quảng bá giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về nét đặc sắc của địa phương. Tại xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, mô hình thâm canh lúa cải tiến chất lượng theo hướng hữu cơ bước đầu đã tạo được động lực lớn cho hoạt động sản xuất tại địa phương. Kết hợp cho việc thâm canh tăng năng suất cây lúa, tăng giá trị sản phẩm, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, giải quyết công ăn việc làm tại địa phương, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân. Mô hình thâm canh cây bắp trên chân đất chuyển đổi ở vụ hè thu triển khai ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát đã giúp nông dân nắm vững kỹ thuật sản xuất thâm canh cây bắp trên đất chuyển đổi, qua đó khuyến khích bà con mở rộng sản xuất các loại cây trồng cạn có giá trị kinh tế, phù hợp thổ nhưỡng khí hậu địa phương trên các chân đất chuyển đổi từ trồng lúa, sắn, mía kém hiệu quả. Cũng tại huyện Phù Cát, mô hình thâm canh cây mè trên chân đất chuyển đổi ở vụ hè thu triển khai tại xã Cát Hiệp đã giúp bà con nắm bắt được quy trình kỹ thuật thâm canh cây mè, nhất là khâu chọn giống, làm đất, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh hại. Ưu điểm là tận dụng được các chân đất trồng lúa thiếu nước kém hiệu quả, chuyển sang trồng mè, góp phần cải tạo đất. Mô hình nuôi ghép tổng hợp tôm, cua, cá trong ao sinh thái cây ngập mặn nước lợ triển khai tại xã Cát Minh, huyện Phù Cát đã giúp hình thành một phương thức nuôi mới hiệu quả cao, ghép nhiều loại thủy sản với nhau cho người nuôi thủy sản trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương. Tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, mô hình hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào chế biến dầu ăn tinh khiết từ đậu phộng của Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang đã ứng dụng máy móc thiết bị công nghệ mới vào chế biến dầu ăn tinh khiết từ đậu phộng phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của thị trường. Qua đó, từng bước đưa máy móc vào sản xuất nhằm đa dạng hóa tăng năng suất chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước về sản phẩm tốt cho sức khỏe, giảm thiểu được sự ô nhiễm về môi trường trong quá trình sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh. Đồng thời, cải thiện, hoàn chỉnh và phát triển ngành công nghệ thực phẩm với các công nghệ mới tiên tiến, phục vụ tốt nhất nhu cầu cuộc sống hàng ngày cho con người. Mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng các loại hoa, kiểng lá trồng trên đất và trong chậu nhỏ trên giàn kê trong nhà màng tại 3 điểm ở thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước đã áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trồng đa dạng giống hoa, kiểng lá, cây phong thủy, chất lượng cao, phù hợp với khí hậu tại địa phương. hạn chế sâu bệnh, từ đó tăng chất lượng, giá trị thương mại và hiệu quả kinh tế vùng trồng hoa Bình Lâm, xã Phước Hòa. Ngoài một số mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tại các địa phương sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm, một số nguồn kinh phí khác như nguồn đầu tư phát triển khuyến nông khuyến công cũng đã góp phần triển khai các mô hình trên lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ứng dụng các tiến bộ mới phù hợp với từng địa phương. Bên cạnh việc triển khai các ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống, trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai trên địa bàn của tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, Sở cũng bố trí kinh phí hơn 1 tỷ đồng để triển khai ứng dụng các kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ tại các địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số hướng đến mục tiêu tăng tính tương tác của người dân với chính quyền, thời gian qua, một số cơ quan đơn vị trong tỉnh đã cho ra mắt nhiều ứng dụng thông minh phục vụ người dùng có hiệu quả. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Bình Định IOC đưa vào vận hành đến nay gần 20 tháng, giúp chính quyền giám sát điều hành tập trung các lĩnh vực thông qua một nền tảng công nghệ chung duy nhất, cung cấp số liệu toàn diện về các hoạt động trên địa bàn tỉnh, phục vụ lắng nghe phản hồi của người dân để xử lý điều chỉnh kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân xã hội, từ đó kết nối chặt chẽ thông tin và tương tác giữa cơ quan nhà nước, chính quyền và người dân doanh nghiệp. Trước khi đưa vào vận hành IOC, tỉnh đã thí điểm thành công nhiều dịch vụ tiện ích, ghi nhận phản hồi tích cực của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Từ hệ thống camera có tích hợp trí tuệ nhân tạo AI được lắp đặt trên các tuyến đường chính của thành phố, nhiều trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội đã được ghi nhận, làm căn cứ cho cơ quan chức năng xử lý. Người dân dễ dàng tra cứu thông tin vi phạm giao thông, quan sát hình ảnh từ hệ thống camera giao thông qua trang chính quyền điện tử tỉnh Bình Định trên ứng dụng Zalo. Ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh cho biết, sự tương tác của người dân với chính quyền còn được thực hiện thông qua ứng dụng Bình Định Smart City. Ở đó, người dân doanh nghiệp có thể gửi các phản ánh của mình về những bất cập trong đời sống xã hội để IOC xác minh và chuyển về các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xử lý theo quy trình điện tử và tức thời. Ngoài các ứng dụng vừa nêu, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông còn ra mắt nhiều ứng dụng chương trình chuyển đổi số khác như Zalo OA, chính quyền điện tử tỉnh Bình Định, fanpage tin tức Bình Định, sổ tay chuyển đổi số. Các ứng dụng này đã cung cấp nhiều thông tin về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng diễn ra trên địa bàn tỉnh, góp phần tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Bên cạnh đó, Sở Công Thương hay Bưu điện tỉnh cũng triển khai xây dựng các website kết nối cung cầu nông sản trong và ngoài tỉnh. Chẳng hạn, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và đưa website bản đồ trực tuyến hệ thống phân phối hàng Việt trên địa bàn tỉnh Bình Định vào vận hành, cung cấp thông tin cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. Website thương mại điện tử kết nối giao thương giữa Bình Định và các tỉnh phía Nam nước Lào cũng được nâng cấp, tạo cầu nối để doanh nghiệp của tỉnh Bình Định và doanh nghiệp các tỉnh Nam Lào thực hiện công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thương hiệu có thế mạnh đến các địa phương. Còn bưu điện tỉnh thì hỗ trợ hộ sản xuất, đưa sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận OCOP lên sàn thương mại điện tử sportmart.vn thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 149 trên 218 sản phẩm OCOP lên sàn postmart.vn. Đây là sàn giao dịch điện tử duy nhất, không tính chi phí đăng ký sản phẩm lên sàn và bưu điện cam kết sẽ thực hiện ưu đãi này xuyên suốt. Hiện nay, các sản phẩm công nghệ ứng dụng di động được tích hợp nhiều chức năng là một xu hướng mới đáp ứng đa dạng nhu cầu thị hiếu của người dùng chỉ bằng những thao tác đơn giản. Ví dụ, VNPT Bình Định triển khai và cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ứng dụng VNPT Money cho khoảng 24.400 khách hàng trong tỉnh. Ngoài ra, VNPT còn phát triển hệ sinh thái đa dạng các sản phẩm dịch vụ phục vụ doanh nghiệp khách hàng như ký số từ xa, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, kê khai bảo hiểm xã hội, v.v. Cùng với đó, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn có thể tiếp cận tra cứu những thông tin hữu ích thông qua các ứng dụng nền tảng số của nhiều ngành lĩnh vực. Đơn cử trong lĩnh vực du lịch, cổng thông tin du lịch duLịchQuyNhon.bìnhđịnh.gov.vn và app du lịch Quy Nhơn Bình Định chạy trên hệ điều hành iOS và Android do Sở Du lịch triển khai cũng hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, kết nối quảng bá. Tuy nhiên, để rút ngắn thời gian và công sức của người dân, linh hoạt các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và thuận tiện tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công, sổ sức khỏe điện tử, bảo hiểm xã hội, đòi hỏi các ứng dụng phần mềm về chuyển đổi số của các ngành lĩnh vực và địa phương cần được triển khai nhất quán, kết nối các nguồn dữ liệu phát triển trên nhiều nền tảng như website, ứng dụng di động. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là một số thông tin về dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 16 tháng 6 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.